con đến mọi người. Này xin cho con đi đắm say cuộc đời, mùa hoa trong tim con nở tươi, tình yêu như bao cơn sóng xô bên yêu ngài cả đời thôi. Trong tay cha nhận
thưa Đức Vua Agrippa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến từ trời. Trái lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Damas, rồi cho những người ở Jerusalem và trong khắp miền Jude, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn thống hối. Thánh Phaolô đã nhìn về cuộc đời mình một cách ngắn gọn như vậy, nơi chương 26 sách Tông đồ Công vụ, câu 19 và 20. Thiên Chúa đã bước vào đời sống của Phaolô nhờ qua Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Đây là bước ngoặt không thể bàn luận được trong cuộc đời của Phaolô, và sự việc này luôn được Ngài nhấn mạnh trong các thư của Ngài. Kinh nghiệm Damas phân chia lịch sử đời Ngài thành cái trước và cái sau. Khi Thánh Phaolô đề cập đến bước ngoặt lịch sử đời Ngài trong sách Tông đồ Công vụ vừa được trích ở trên, thì Ngài nhận ra ba yếu tố của sự hoán cải. Thứ nhất, trở lại với Thiên Chúa. Thứ hai, chấp nhận một cách thức mới hành động. Và thứ ba, làm những việc chứng tỏ sự thay đổi tâm hồn. Ngài nhắc đi nhắc lại rằng, lời nói và việc làm không thể tách rời khỏi kinh nghiệm hoán cải. Một số người có kinh nghiệm hoán cải bất ngờ liền ngay. Một số đông hơn có kinh nghiệm hoán cải qua sự thức tỉnh dần dần, và thị kiến luôn mở rộng để rồi đạt tới sự hoán cải sâu xa, diễn ra qua hàng loạt những hiểu biết sâu sắc mới hay mặc khải mới. Cho dù thuộc trường hợp nào, thì sự hoán cải luôn mang tính bất ngờ, mau lẹ, để rồi tác động thần thiên tràn ngập con người chúng ta, cho chúng ta một sinh khí mới và hiểu biết mới. Trong cả hai cách thức hoán cải, đều có sự hiện diện của lòng sám hối. Sám hối như là cảm giác hối tiếc những gì mình đã làm. Sám hối như thế không phải là cảm nghĩ của Thánh Phaolô. Phaolô không phải là nạn nhân của sự kiểm điểm lương tâm thái quá, cũng không mang mặc cảm tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra, lòng tin của Ngài mạnh mẽ và không lay chuyển. Chính Ngài nói với chúng ta, bao lâu luật làm cho anh em trở thành hoàn hảo, thì tôi là người không sai lỗi. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ ở Damas, Ngài không bao giờ ngừng bày tỏ lòng ăn năn vì đã bắt bớ Chúa Giêsu Kitô. Sám hối cũng có nghĩa là thay đổi tâm thức, và khi chúng ta thay đổi não trạng, thì chúng ta cũng nhìn nhận là hành vi của mình trong quá khứ là không đúng. Trong phút chốc, một điều gì đó có thể được mặc khải cho chúng ta mà trước đây rất là lờ mờ trong thị kiến thiêng liêng của chúng ta. Sự sáng tỏ bất chợt tràn ngập trong chúng ta, và việc ý thức được những nhận thức sai lệch của mình trước đây sẽ dẫn đến lòng ăn năn và ước muốn nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời kêu gọi sám hối của Phaolô luôn luôn đi đôi với sự công bố lòng tha thứ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Kinh ngạc trước tình yêu của Thiên Chúa đến với mình, cả khi mình vẫn còn sống trong tội lỗi, Thánh Phaolô đã mạnh mẽ công bố lòng thương xót không thể hoài nghi này với mọi người. Ngài hiểu sự bất xứng của mình trước mặt Thiên Chúa là Đấng đã đến với Ngài đang khi Ngài bắt bớ Thiên Chúa. Khi đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, kẻ bắt bớ dữ dằn này không mất đi nhiệt khí. Quyết liệt và không hề do dự, Ngài đã dấn thân cho Thiên Chúa và công cuộc của Thiên Chúa. Sự dấn thân không còn là một khái niệm xa vời với Phaolô. Ngài đã dấn thân cho tôn giáo Do Thái của Ngài từ lúc thiếu thời, trước tiên bởi cha mẹ, rồi sau đó do chính Ngài lựa chọn. Trong truyền thống của người Do Thái, nền giáo dục tôn giáo của Phaolô đã bắt đầu trong gia đình từ tuổi lên năm ở thành Tarsus, xứ Sicilia thuộc đế quốc Roma. Ngài đã học 10 điều răn và những nội dung chính yếu của lề luật Do Thái, như được giải thích trong sách Đệ Nhị Luật. Lúc lên 6, Ngài học tại trường thuộc hội đường dành cho người trẻ, nơi mà Ngài bắt đầu học Kinh Thánh. Từ 7 đến 10 tuổi, Ngài tiếp tục học Thánh Kinh tại trường Yeshiva, là trường gắn liền với hội đường. Ở tuổi lên 10, Ngài bắt đầu học tập những khẩu truyền quan trọng của tôn giáo mình. Cuối cùng, Ngài được gọi đến Jerusalem, học trường trực thuộc đền thờ với thầy Gamaliel, một trong những thầy Thánh Kinh lỗi lạc. Ở đây, như là trung tâm tôn giáo, Ngài học để trở thành một thầy chính thống, một Pharisee, và một trong những sự nhiệt thành của Ngài đó là giữ luật Do Thái từng chữ. Như thế một cách nào đó, ta có thể nói rằng, tâm hồn, trí năng và đời sống của Phaolô đã hướng về Thiên Chúa từ lâu. Cuộc trở lại ở Damas, sự dấn thân của Ngài cho Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, đấng mà từ nay là nguồn năng lực cho niềm tin và công cuộc truyền giáo của Ngài. Bởi vì chính nhờ Người mà chúng ta sống, hoạt động và hiện hữu. Đó là xác tín của Thánh Phaolô. Ước chi mỗi người chúng ta cũng được xác tín như vậy. Xin Chúa ban ơn hoán cải mỗi người chúng ta, cho chúng ta có được niềm xác tín này. Chính nhờ Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta sống, hoạt động và hiện hữu. Amen.